Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sau câu chuyện hóa bánh ra nhiều ở bên kia biển hồ Tiberia, cũng gọi là hồ Galilee, lúc bấy giờ vào buổi chiều, dân chúng phấn khích định đến để tôn Chúa Giêsu làm vua, thì một mặt Ngài bắt các tông đồ xuống thuyền sang bờ bên kia trở về Capernaum, còn Ngài thì lên núi. Và hôm sau họ không thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đâu. Họ tìm mãi, họ đoán là Chúa Giêsu đã sang bên kia, và thế là họ cũng đi bộ đi về Capernaum. Và bài tin mừng hôm nay tiếp tục câu chuyện Chúa Giêsu có một cuộc đối thoại với người Do Thái sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ở trong hội đường Capernaum. Đây là diễn từ về bánh hàng sống, và Chủ nhật tuần này chúng ta đọc 1/3 của diễn từ. Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ được suy tư phần giữa, và Chủ nhật tiếp theo là phần cuối của diễn từ về bánh hàng sống. Trong cuộc đối thoại với người Do Thái ở trong hội đường Capernaum, người Do Thái họ bảo rằng hôm qua ông làm cái phép lạ ấy cũng được, nhưng mà so với câu chuyện ở xuất hành thời cha ông của chúng tôi thì chưa ăn thua gì. Và vì thế họ bảo rằng ông làm gì để chúng tôi tin ông, bởi vì ông Mô-xê ngày xưa đã cho cha ông của chúng tôi không phải một bữa, nhưng mà suốt những năm tháng đi trong sa mạc. Họ nhắc đến câu chuyện bánh ở trong thời xuất hành, và đó là bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta. Chúng ta trở về với bối cảnh lúc bấy giờ, tức là trước Chúa Giêsu Giáng sinh chừng khoảng 15-16 thế kỷ. Người Do Thái được Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập để về đất mà Chúa hứa, chúng ta gọi là đất hứa. Chúa đã thực hiện những dấu lạ điềm thiên, một những cái điều vĩ đại phi thường để làm cho họ được giải thoát, để về đất của tự do khỏi cảnh nô lệ. Nhưng mà người Do Thái họ lại không nghĩ như vậy. Khi vào trong sa mạc, chúng ta hiểu là đi trong sa mạc thì rất là cực nhọc, vừa đói vừa khát. Họ nói với ông Mô-xê rằng thế là chúng tôi chả thích cái gì cả. Chúng tôi bị đưa vào đây để chết đói à? Chúng tôi bị đưa vào đây để chết khát à? Tự do tôi cũng chẳng cần. Hồi ở bên Ai Cập chúng tôi làm nô lệ, nhưng mà chúng tôi còn được ngồi bên nồi bánh nồi thịt, chúng tôi còn được ăn no. Bây giờ chúng tôi phải chết đói, bây giờ chúng tôi phải chết khác. Chúng ta thử hình dung xem họ là những con người mà có thể nói là tệ bạc và không biết liêm sỉ. Họ bảo chúng tôi nô lệ cũng được, nhưng mà chúng tôi đầy bụng, còn chúng tôi tự do mà chúng tôi đói. Họ kêu trách ông Mô-xê, và đương nhiên khi kêu trách ông Mô-xê thì họ kêu trách luôn cả Chúa nữa. Và ông Mô-xê lại vật đầu vật cổ để thưa với Chúa về tất cả mọi chuyện. Thì Chúa bảo rằng được rồi, để yên, ta xem dân này nó còn kêu trách, nó còn trung tín không. Và Chúa bảo rằng được rồi, các ngươi sẽ có bánh ăn, các ngươi sẽ có thịt ăn, các ngươi sẽ có nước uống. Và câu chuyện xảy ra như bài sách kể. Buổi chiều Chúa cho kim cun cút đến, họ bắt họ làm thịt. Và buổi sáng khi sương tan thì trên mặt đất có những hạt nhỏ mịn màng. Con cái Israel không biết đó là cái gì, họ hỏi nhau manhu có nghĩa là cái gì vậy. Và về sau câu manhu được đọc thành manna, tức là bánh nuôi họ ăn. Nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp những câu chuyện ở trong thời xuất hành thì dân Do Thái vẫn cứ chứng nào tật đấy thôi. Họ hết kêu ca cái này, họ lại hết kêu ca cái kia. Nhưng hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở việc Thiên Chúa nuôi họ bằng bánh manna. Bánh ấy là xương xa từ trời xuống. Thực ra thì nó cũng không ngon, nó cũng không hấp dẫn, nhưng mà ít ra nó là thứ để nuôi sống họ trong những ngày họ đi trong sa mạc về đất hứa. Nó là bánh đi đường, bánh nuôi sống họ trong những hoàn cảnh ấy. Và về sau, sau nhiều năm, sau nhiều chục năm, sau nhiều trăm năm, khi nhớ lại câu chuyện thời sách xuất hành, thì người Do Thái vẫn nhớ rằng Thiên Chúa đã nuôi dưỡng cha ông họ bằng bánh từ trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin nhắc lại là sau nhiều trăm năm, khi nhớ lại biến cố ấy, khi suy tư lại thời kỳ lịch sử đã qua, người Do Thái ý thức được rằng Thiên Chúa đã nuôi sống cha ông của họ thời xuất hành bằng thứ bánh từ trời rơi xuống, mưa xuống là bánh bởi trời, và manna là bánh bởi trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiểu bài sách thánh thứ nhất dẫn chúng ta đến bài tin mừng cũng là bánh. Ngày hôm qua, câu chuyện bánh ăn cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, bánh no bụng. Lúc bấy giờ họ cũng đang đói, họ cũng ở nơi hoang vắng đói, và Chúa đã làm cho 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ hóa nhiều để dân chúng được ăn no nê. Thánh sử Gioan nói rằng thấy dấu lạ Đức Giêsu thực hiện, dân chúng bảo Ngài hẳn là một tiên tri cao cả phải đến. Thánh sử Gioan có một kiểu nói rất đặc biệt. Ngài không gọi việc Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều là một phép lạ, nhưng Ngài gọi nó là một dấu lạ. Dấu lạ, thấy dấu lạ Đức Giêsu làm. Dấu lạ có nghĩa là gì? Dấu lạ có nghĩa là một việc được thực hiện, nhưng mà nó muốn nhắm đến, nó muốn hướng tới một chuyện khác, một thực tại khác. Nó là dấu chỉ cho một cái gì đó nữa, chứ không phải chỉ là câu chuyện đã xảy ra. Câu chuyện Đức Giêsu làm cho bánh cho người ta ăn no nê trở thành dấu chỉ về một thứ bánh mà Đức Giêsu gọi nó ở trong bài tin mừng hôm nay, đó là thứ lương thực thường tồn mang lại phúc trường sinh. Đức Giêsu bảo với những người Do Thái rằng: các ông tìm tôi, thật ra là vì các ông được ăn no hôm qua thôi, các hôm nay các ông lại muốn làm một mẻ nữa như thế chứ gì? Đừng, hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng vì thứ lương thực thường tồn mang lại phúc trường sinh. Lương thực thường tồn là một kiểu nói cũng khá đặc biệt. Thường tồn có nghĩa là nó tồn tại vĩnh viễn, thường, luôn luôn thường tồn mang lại phúc trường sinh. Cái bánh mà hôm qua ăn nó là thứ lương thực mau hư nát thôi, ăn xong rồi lại đói, ăn xong rồi lại đói, rồi ăn rồi cũng có ngày chết. Nhưng mà phải tìm kiếm cái thứ lương thực thường tồn mang lại phúc trường sinh. Ở trong quá khứ, cách đó hơn 15-16 thế kỷ, thì Thiên Chúa đã nuôi dân chúng bằng thứ bánh manna. Bánh ấy cũng là dấu chỉ để hướng tới thứ bánh mà Đức Giêsu nói đến, là bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Và cuối cùng thì Đức Giêsu kết luận: mà bánh tôi sẽ ban. Đức Giêsu kết luận này: chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ. Tôi là bánh trường sinh. Và vì thế cho nên điều quan trọng đó là phải tin vào tôi. Đức Giêsu đề nghị với người Do Thái trong phần đầu của diễn từ về bánh hàng sống là như thế: tin vào tôi, tin vào tôi, bởi vì tôi chính là cái thứ bánh ấy, bánh trường sinh. Ai ăn đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng hề phải khát. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Đương nhiên chúng ta hiểu là Đức Giêsu nói về bí tích thánh thể, về thịt và máu Ngài, nhưng mà nó sẽ được nói một cách rõ ràng, minh bạch, công khai ở trong những phần sau của diễn từ. Còn hôm nay thì chúng ta hãy tạm bằng lòng với việc tin Đức Giêsu là bánh trường sinh, cái thứ manna từ thời xuất hành, là báo hiệu, là báo trước, là dấu chỉ, là bánh từ trời xuống, bánh mà Đức Giêsu gọi là lương thực thường tồn, mang lại phúc trường sinh. Và Ngài bảo chính Ngài là bánh ấy. Chúng ta tin Đức Giêsu thánh thể chính là thịt, là máu, là của ăn, của uống cho tâm hồn, là lương thực giúp chúng ta trong hành trình đi về đời sau, giống như manna đã là lương thực cho người Do Thái đi về đất hứa ngày xưa. Amen.